Nãy giờ anh em nói về những lời cảnh báo rất là nặng nề. Bây giờ anh nói những lời nhẹ nhàng này. Cho nó có sự quân bằng chút, đúng không? Con đầu tiên rất là nhẹ, đúng không? Giuđa, tôi tớ của Jesus Christ và em gia cơ đặt cho những kẻ được kêu gọi được Đức Chúa Trời là Cha yêu thương và được Đức Chúa Giêsu gìn giữ. Người Giuđa ở đây á là em cùng cùng mẹ khác cha của Chúa Giêsu. Ngoài sau khi sinh Chúa Giêsu ra thì Mary cũng có sinh thêm 4 người con trai với Joseph nữa và nhiều một số người con gái nữa. Thì và gia cơ được nhắc đây cũng là em của Chúa. Nhưng ở đây Giuđa không dám xưng là em của Chúa Giêsu mà chỉ dám xưng là em gia cơ thôi. Mà chỉ xưng là tôi tớ của Đức Chúa Giêsu. Mặc dù cũng là có quan hệ về ruột thịt ở trong. Thì Chúa muốn tất cả chúng ta đều là tôi tớ của Ngài, phục vụ Ngài. Vì Chúa đã mua chúng ta rồi bằng huyết của Ngài rồi. Nên nên chúng ta thuộc về Ngài. Chúng ta được Chúa kêu gọi. Có anh em nào xứng đáng được Chúa kêu gọi không? Long xứng đáng không Long? Bình.
Chắc là không, chắc chắn là không,
Không.
bởi tôi cho là được.
Không ai dám cho mình dám tự xưng. Trước khi mà mình đọc Kinh Thánh á thì mình có thể mình nghĩ là mình xứng đáng. Càng đọc Kinh Thánh thì càng thấy là không dám đâu. Nhất là Mai Thơ chương chương 5 đến chương 7 đúng không anh anh mình cảm tạ. Ở đây đầu tiên á, trước khi mình nhắc lời cảnh báo đó, những lời cảnh báo rất là nặng nề, thì Giuđa hướng mình về với Đức Chúa Trời, Cha yêu thương của mình, cho mình biết đó rằng Cha cảnh báo mình tất cả những điều đó vì tình yêu thương. Cha muốn mà nhắc mình chú ý và Cha sẽ giúp đỡ mình. Nếu mà mình chỉ có cảnh báo không á thì làm sao mà mình thoát được. Ở đây nhắc tới là có một Cha yêu thương của mình, Cha trên trời. Còn điều kế tiếp nữa là được Đức Chúa Giêsu Christ gìn giữ. Chúng ta có thể trông cậy vào sự gìn giữ của Đức Chúa của Chúa Giêsu. Có ai không cần Chúa Giêsu gìn giữ không? Nên thư này rất quan trọng. Đây là cảnh báo cuối cùng ngay trước sách giáo huyền luôn. Nhưng mà trong lời cảnh báo này, Giuđa mở đầu bằng những bằng bằng cách hướng mình với Cha, từ sự yêu thương của Cha và sự gìn giữ của Chúa Giêsu. Câu hai, nguyện xin sự thương xót, bình an, yêu mến thêm lên cho anh em. Anh em có đầy đủ, có đủ sự thương xót của Chúa chưa? Có đủ sự bình an chưa? Có đủ tình yêu chưa? Nhân có đủ rồi phải không?
Chưa.
Tất cả chúng ta đều cần thêm sự thương xót của Chúa đúng không? Hay là lúc nào chúng ta cũng bình an hết? Hằng có đầy đủ bình an của Chúa chưa? Không cần thêm nữa phải không?
Dạ càng lúc nào cũng càng lên.
Cái tình yêu thương của Chúa đủ rồi phải không? Cho nên đây là lời cầu xin rất là tuyệt vời. Nguyện xin sự thương xót, bình an, yêu mến thêm lên cho anh em. Tất cả chúng ta đều thiếu và đều rất cần. Để chúng ta có thể đi về đích được thì chúng ta phải cần thêm rất là nhiều sự thương xót của Chúa, sự bình an và sự hòa bình giữa chúng ta với Đức Chúa Trời và với nhau nữa. Và tình yêu thương. Tất cả chúng ta đều còn thiếu rất là nhiều, đúng không? Và mình có thể lấy những lời cầu nguyện ở đây nè, bắt chước để mình cầu nguyện thêm. Mình cầu xin Chúa cho mình gia tăng, cho thêm sự thương xót của Ngài. Và cho anh em khác thêm sự thương xót, sự bình an và yêu mến cho tất cả các anh em luôn. Vì ai cũng cần cả. Rồi câu 3, hỡi kẻ rất yêu dấu. Amen. Ở đây là Giuđa này á, lúc đó có người ta nói là viết thư Giuđa cỡ cổ sau cũng cũng khoảng năm 80 mấy sau công nguyên. Thì lúc đó Giuđa cũng cao tuổi rồi. Chắc 70 80 tuổi gì đó. Thì Giuđa viết thư cho những người anh em ở đây là đa số Giuđa không có biết mặt họ. Có nhiều người không hề biết mặt Giuđa luôn. Nhưng mà Giuđa ghi làm sao? Ở kẻ rất yêu dấu. Ở đó mình thấy có tình yêu thương anh em ở trong đó. Cho dù những người mà mình không những tín đồ mình chưa gặp mặt bao giờ, nhưng mà có tình yêu thương. Thế còn chúng ta thì sao? Chúng ta, số người chúng ta đã gặp mặt nhau rồi. Chúng ta có xem nhau là những kẻ rất yêu dấu với nhau không? Hay là chúng ta xem nhau là kẻ thù? Khó trả lời đúng không? Cho nên đó lý do chúng ta cần được Chúa ban thêm cho tình yêu thương. Có sự thật là chúng ta gặp mặt nhau, tiếp xúc nhau, rồi chúng ta trốn tránh nhau nữa. Có khi không muốn nhóm chung với nhau nữa. Nhưng mà để nói sự trọn vẹn thì chúng ta phải biết cái mức cuối cùng của sự trọn vẹn là gì? Là tình yêu thương. Ở trong Phi-e-rơ nhì để anh kiếm. Trong Phi-e-rơ nhì đoạn 1 á, đầu tiên á là Phi-e-rơ nhắc tới cái đức tin mà mình đã nhận được, đức tin đồng quý giá của đồng quý giá mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Đức tin này giống như đức tin quý giá như đức tin của Phi-e-rơ và các sứ đồ khác. Chúng ta không có phải nhận được đức tin nào yếu hơn mà đồng quý giá như vậy. Rồi câu 5 nói Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 5, vậy nên về phần anh em hãy cố gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức. Đức tin là cái nền tảng mà đầu tiên. Và từ đức tin đó mình thêm cho sự nhân đức. Là từ nhân đức, học thức. Cô Sáu nói từ học thức, tiết độ nghĩa là tự chủ. Và tiết độ, sự kiên nhẫn, nhịn nhục đây không đúng đúng bằng kiên nhẫn. Rồi thêm cho sự kiên nhẫn, sự tinh kính. Và thêm cho tinh kính là tình yêu thương anh em. Và từ tình yêu thương anh em thì thêm cho tình yêu mến. Tình yêu của, tình bước cuối cùng là tình yêu của Đức Chúa Trời. Đây là những cái bậc thang. Đức tin là cái ban đầu, cái bậc thang đầu tiên. Từ bởi đức tin mình phải có thêm những cái đức tính đó. Nếu mình muốn đạt cái sự trọn vẹn thì phải đi qua cái bậc thang kế cuối, đó là tình yêu thương anh em. Nên nếu mà chúng ta không yêu thương anh em, không tha thứ cho anh em được, không sẵn sàng tha thứ, không muốn loại bỏ sự cay đắng ra cho khỏi lòng của mình, thì làm sao chúng ta có thể đạt được sự trọn vẹn? Nếu mà không bước cái bậc thang kế cuối mà không đạt được thì mình không có bước được rồi, không bước lên núi Siôn được rồi. Cái bậc thang cuối cùng đó là tình yêu thương của Đức Chúa Trời, tình yêu của Đức Chúa Trời, đó là bậc cao nhất ở trên núi Siôn luôn. Nhưng mà nó hỏng nửa chừng mình không thể nào đạt tới được, đúng không? Cho nên ở đây là lời thư du đê rất ngắn gọn mà nó đầy, rất là đầy đủ. Ở kẻ rất yêu dấu, ông quay lại câu 3. Vì tôi đã ân cần biết cho anh em về sự cứu độ chung của chúng ta. Thực ra trong Kinh Thánh tiếng Đức đó là tôi ghi là tôi đã tận dụng mọi, tất cả mọi sự siêng năng của mình, siêng năng chăm chỉ của mình để viết cho anh em về sự cứu độ chung. Jude là cái người lúc đó người anh em cao tuổi, nhưng mà cũng ân cần nhắc nhở là hết sức siêng năng để nhắc các tín đồ khác về sự cứu rỗi chung. Có nghĩa là sự cứu rỗi tâm hồn của mình, sự biến đổi trọn vẹn. Thì chúng ta cũng cần cái sự siêng năng vậy. Chúng ta phải có tâm tình muốn cho các anh em được lớn lên, đạt cái sự trọn vẹn. Đó có cần sự siêng năng sốt sắng. Chứ nếu mà chúng ta chỉ giảng phúc âm cho người ta tin Chúa sau đó chúng ta bỏ đó, giống đem con bỏ chợ, thì không được. Chúng ta cũng phải nhắc nhở nhau về sự cứu rỗi. Một cái mục tiêu của mình là đạt sự trọn vẹn. Chúng ta phải thổi kèn cho nhau nữa. Khuyên khuyên nhủ anh em khác. Và hãy cầu nguyện cho anh em nữa. Rồi câu 3 nói tiếp rằng tôi tự phải làm điều đó để khuyên anh em vì đức tin mà chiến đấu. Cái chữ mà đạo ở đây là dịch sai. Trong cái bản của Phan Khôi á, dịch bản truyền thống á, là chữ đạo không đúng. Chúng ta chiến đấu vì đức tin. Tức là đức tin đã truyền cho các thánh một lần là đủ rồi. Ở đây nói là Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta đức tin. Đức tin rất là quý giá anh em. Một lần là đủ. Chứ chừng ban một lần đó là có thể đức tin đó chúng ta phải sử dụng để chúng ta đi về đích. Và có làm mọi điều để đẹp lòng Đức Chúa Trời được. Đức tin không phải là chỉ là tôi tin có Chúa tồn tại. Mà thật ra đức tin ở đây chính là đức tin của Đức Chúa Trời. Đức tin này có quyền năng. Anh em đọc thư Giăng thứ nhất, đoạn 5 câu 4 câu 5 đi.
Dân nhất đoạn 5 câu 4 câu 5
À, đúng rồi em.
Câu số 4. Vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Amen. Câu số 5. Ai là người thắng hơn thế gian? Há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời hay sao? Amen.
Amen. Amen. Ở đây nói rõ không anh nếu mà chúng đức tin chỉ đơn giản là tôi tin Chúa đã cứu cho đã cứu chuộc tôi rồi tôi tin có Chúa tồn tại, nó không có sức mạnh gì cả, mà đức tin này nó có một cái gì đó có rất là quyền năng. Mà nếu mình đọc kỹ ở đây nói là nhờ đức tin đó mình có thể thắng hơn cả thế gian nữa, giúp mình thắng ở mọi sự cám dỗ, khỏi mọi sự lôi kéo của thế gian, khỏi mọi ảnh hưởng của ma quỷ, để mình có thể trở làm có thể trọn vẹn, trở nên trọn vẹn thánh khiết. Cái đức tin đó Chúa đã ban cho, đã ban cho mình một lần là đủ rồi, có nghĩa là mình không có thiếu, nên có một cái nền tảng vững chắc để mình có thể đi tiếp được, để xây dựng tiếp được. Đức tin đó có quyền năng ở đây chính là không phải đức tin của con người mà đức tin của Đức Chúa Trời, nó có quyền năng. Anh em đọc Matthew 21 câu 22 đi.
Matthew đoạn 21.
Đúng rồi em, 21 câu 22.
Câu 21. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin và không nghi ngờ chi hết, thì chẳng những các ngươi làm được điều đã làm cho cây vả mà thôi, song dầu cho các ngươi biểu hòn núi này rằng: Hãy cất mình lên và quăng xuống biển, điều đó cũng sẽ làm được. Amen.
Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả. Amen.
Anh em thấy rõ không? Đức tin là cái gì đó nó có quyền năng, chứ không chỉ là tin Chúa tồn tại. Đây là điều em muốn trải nghiệm và muốn có được. Chúa đã ban chúng ta là đức tin là một lần là đủ rồi. Anh em đừng có nghĩ là mình thiếu gì cả. Đừng có nghĩ là tại sao mình không xứng xắn xác thịt được, tại sao mình yếu đuối quá, tại sao mình hay nổi nóng, tại sao mình hay nản lòng. Ở đây Chúa nói rất là rõ là mình đã có cái gì mà quý nhất, là để cái nền tảng quý nhất để mình có thể đi tiếp được, là chiến thắng được thế gian. Rồi quay lại câu Phi-e-rơ thứ nhất, Phi-e-rơ nhì đoạn một, em đọc cho anh em cái khúc sau á. Cái khúc sau nói là lãnh đoạn một câu một á, Phi-e-rơ nhì, chúng ta đã lãnh phần đức tin đồng quý báu như của chúng tôi. Chúng tôi đây là các sứ đồ, thì chúng ta đã lãnh một cái đức tin đồng quý báu như vậy. Chúng ta đã lãnh được rồi. Cái đó là của mình, tài sản của mình. Rồi câu 3 cũng nói luôn đó là quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết lấy đấng vinh hiển và nhân đức để gọi chúng ta. Ở đây cũng nói luôn là chúng ta đã nhận được cái gì? Mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính. Chúng ta đã nhận được tất cả rồi. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu á, thì tâm linh của chúng ta được sinh lại, và chính Chúa Giêsu đã vào trong chúng ta, đã ban cho chúng ta tất cả những điều này, đức tin của Đức Chúa Trời, cũng như mọi điều thuộc vào sự sống và sự tin kính. Tất cả chúng ta đều có sẵn. Chúng ta phải khám phá nó và sử dụng. Thì chắc chắn chúng ta đi về đích được. Cho nên đức tin có quyền năng, chứ không phải là chỉ là có niềm tin gì đó. Nhưng trước khi mà Chúa dùng Giu-đe để cảnh báo mình á, là Chúa nhắc lại những gì mình đã có rồi. Nhắc lại tình yêu thương của Cha, nhắc lại sự gìn giữ của Chúa Giêsu mà mình có thể trông cậy được, nhắc cái đức tin mà Ngài đã ban cho chúng ta. Chứ nếu mà chỉ có cảnh báo không là chúng ta nản lòng, chúng ta chạy mất đúng không? Rồi thêm một câu nhẹ nhàng nữa. Câu anh em đọc Giu-đe câu 20 21 đi.
Giu-đe câu 20 ha.
Em đọc.
Giu-đe câu số 20. Hỡi kẻ rất yêu dấu, về phần anh em, hãy tự lập lấy cho nền đức tin rất thánh của mình và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện. Amen.
Em đọc trong cái bản chỉnh lý á, bản chỉnh lý 2010 á, dịch cái câu 20 này chính hay
Câu
hơn.
21 đi. Em đọc câu 21 thôi, câu 20.
Không, đọc câu 20 mà trong bản chỉnh lý á.
Dạ. Nhưng thưa anh em yêu dấu, Hãy xây dựng chính mình trên đức tin rất thánh của anh em. Hãy cầu nguyện trong đức thánh linh. Amen.
Rồi câu 21.
Hãy giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Hãy chờ đợi sự thương xót của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ để được sự sống đời đời. Amen.
Amen. Câu 20 nói là mình hãy xây dựng chính mình trên đức tin thánh của anh em. Ở đây đức tin rất thánh. Còn thật ra trong chính xác nghĩa câu này là đức tin mà thánh nhất luôn, nghĩa là đức tin chí thánh. Tại vì cái mình nhận được là đức tin của Đức Chúa Trời, cho nó là chính chí thánh luôn, chứ không phải một cái đức tin bình thường nữa. Mình đã có rồi. Thế bây giờ Chúa mới nói là mình hãy xây dựng chính mình trên cái nền tảng đức tin chí thánh mình đã nhận được rồi. Tưởng tượng mình đã có cái nền nhà rồi, mình xây tiếp nữa. Nghĩa là mỗi người chúng ta có trách nhiệm để xây dựng cái đời sống thuộc linh của mình. Để cho mình có thể lớn lên được, có cho Chúa được. Mỗi chúng ta xây dựng chính mình cho mình. Và ở đây nói tới khía cạnh vừa cá nhân và lẫn khía cạnh chung của hội thánh nữa. Chú nói mình hãy ý thức mình đừng có phải xây dựng lên. Trước khi chúng ta hay cầu nguyện cho anh em khác. Nhưng mà nhu cầu của mình á, đáng lẽ mình phải cầu nguyện trước nhu cầu thuộc linh của mình. Mình hay thấy người kia có vấn đề này, rồi mình cầu nguyện. Mình hay thấy cái đà cho, mình thấy cái dầm trong mắt người ta mà mất quên mất cái đà trong trong mình. Cho nên trước khi mà mình cầu nguyện cho người khác, mình hãy cầu nguyện cho những cái nhu cầu thuộc linh của mình đó. Mình phải cầu nguyện cho sự tăng trưởng thuộc linh của mình, sự thánh khiết của mình và những cái điều mình thiếu sót. Ví dụ cái lúc anh hay nóng giận với con cái thì em phải cầu nguyện điều đó. Không chỉ ăn năn mà xin Chúa thay đổi, cho anh sự kiên nhẫn của Chúa. Hay là cái những gì có u uế trong lòng mình thì em phải xin Chúa lấy nó ra và ban cho anh tấm lòng trong sạch. Vì cái ai có lòng trong sạch mới nhìn thấy Đức Chúa Trời được. Nghĩa là mình phải chú ý nhiều tới cái đời sống thuộc linh của mình, coi mình xem mình có lớn lên hay không, có phát triển hay không, có thay đổi hay không. Hay là mình xem của mình có còn khao khát Chúa hay không. Cái hiến pháp nước thiên đàng trong Matthew 5 á, bắt đầu như thế nào? Điều đầu tiên Chúa bảo là gì? Thì nhớ không? Matthew 5 câu 3.
Cứ cho những người nghèo khó tâm linh thì vương quốc thiên đàng thuộc về họ.
Amen.
Amen.
Cái đó là điều quan trọng nhất. Thậm chí nó là cái điều quan trọng nhất hơn mọi điều khác nữa. Mình phải giữ mình như thế nào đó, nói chung chăm chú cái đời sống tâm hồn và tâm linh của mình, sau đó để cho mình luôn nghèo khó trong linh, luôn thèm khát Chúa. Chúng ta thấy mình thiếu sót điều này điều kia, chúng ta cầu xin Chúa, ví dụ cho con sự kiên nhẫn, cho con cái tấm lòng trong sạch, hay cho con cái này cái kia. Nhưng mà thật ra anh nhận thấy một cái điều quan trọng nhất là mình cần phải thèm khát Chúa. Tâm hồn của chúng ta phải được vui thỏa nơi Chúa. Nếu mà chúng ta chỉ xin mấy điều khác thôi mà lòng chúng ta xa cách Chúa, không được vui thỏa nơi Chúa thì nó không có ổn. Đúng không Nhân?
Dạ
Mình phải luôn,
đúng chính xác.
trước khi mình cầu nguyện gì đó thì mình hãy làm sao cho tâm hồn của mình đến được với Chúa, được vui thỏa nơi Chúa đã. Mỗi ngày khi mà chúng ta thức dậy á, chúng ta hãy hãy đến với Chúa, hãy ăn lời Chúa. Mà mục tiêu không phải là cầu xin cho cái nhu cầu nào đó của hội thánh hay của anh em khác hay của mình, mà đầu tiên là mình phải cái tâm hồn của mình được no thỏa nơi Chúa đã, được vui thỏa nơi Chúa. Mình hãy sống làm sao đó, hãy chú tâm làm sao đó gìn giữ mình để cho mình được sống trong sự hiện diện của Chúa. Đó là có cái nền tảng. Sau đó chúng ta mới tính tiếp những mấy cầu nguyện, có cái nhu cầu cụ thể nào, một cái vấn đề nào đó, một gánh nặng nào đó. Nếu mà không có sự hiện diện của Chúa thì chúng ta chả có cái gì cả. Đúng không? Đây là cái điều mà anh khám phá được. Để anh kiếm một cái câu. Thi Thi Thiên 63 câu 1 rất là hay. Hỡi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa. Trong một đất khô khan cực nhọc, chẳng có nước. Tâm hồn con khát khao Chúa, thân thể con mong mỏi về Chúa. Vừa sáng sớm luôn thì Chúa muốn chúng ta là cái người nghèo khó trong linh như vậy á, là không bao giờ thỏa mãn với những trải nghiệm về Chúa, không khao không không thỏa mãn với những gì mình đã được Chúa bày tỏ, mà Chúa muốn ta khao khát sự hiện diện của Chúa trong mọi lúc. Tâm hồn chúng ta hãy khát khao Chúa mỗi buổi sáng, tìm kiếm Chúa, cả tàn thân thể chúng ta hãy mong mỏi về Chúa. Xin Chúa ban cho chúng ta trải nghiệm Ngài, ban chúng ta nước sự sống để cho tâm hồn chúng ta được vui thỏa nơi Chúa. Chúng ta phải được ăn uống đầy đủ đã, rồi chúng ta mới tính tiếp được, đúng không? Nên cái đó là cái quan trọng nhất mà chúng ta phải chú ý khi chúng ta xây dựng cái đời sống đức tin của mình. Anh em đừng có thỏa mãn với những cái truyền thống tôn giáo, truyền thống cơ đốc. Thực ra nhiều một số anh em ở đây nếu mà thỏa mãn thì đâu có bỏ nhà thờ đâu, đúng không? Không thì nhân thì tùy mấy anh chị em khác, anh em khác là cũng ở trong nhà thờ tiếp rồi.
Yeah, đúng rồi.
Nhưng mà ra khỏi nhà thờ rồi, một số người chúng ta cũng đừng có dừng lại thỏa mãn về hiểu biết. Ở trong hội thánh đó, Chúa ban chúng ta những cái hiểu biết thuộc linh rất là tuyệt mà chúng ta chưa từng nghe ở trong nhà thờ. Nhưng mà chúng ta cũng đừng có dừng lại ở đó. Tiếc rằng em đã thấy có nhiều anh em đã dừng lại chỗ hiểu biết rồi. Đọc sách này, sách kia, sách thuộc linh này nọ. Nhưng mà chúng ta được cái gì nếu mà chúng ta không có gặp được Chúa? Hiểu biết đâu có làm tâm hồn chúng ta hết khát đâu, đúng không?
Đúng.
Và chúng ta cũng đừng có thỏa mãn với những cái hình thức bề ngoài, giống như là các buổi nhóm hội thánh. Dĩ nhiên các buổi nhóm rất quan trọng, còn có hoạt động trong một hội thánh nó cũng cần thiết, nhưng mà đừng có dừng lại ở đó. Em cũng thấy có nhiều anh em khác chỉ có dừng lại chừng đó thôi, những có một cái thủ tục vậy đó, như là tham dự buổi nhóm này buổi nhóm khác, hội ngày đến hội ngày khác, nhưng mà không có sự khao khát chính Chúa, khao khát trải nghiệm những gì mình đã nghe được. Anh thực sự lại không có trải nghiệm, không thỏa mãn với những cái hiểu biết. Càng hiểu biết thì anh càng thèm khát được trải nghiệm thực tế, muốn có được. Như hồi nãy câu Kinh Thánh kia trong văn nói là gì, đức tin của chúng ta là chiến thắng được thế gian. Thế chúng ta có chiến thắng thế gian chưa? Cho nên chúng ta đừng có thỏa mãn, mình phải theo đuổi, đến với Chúa. Càng Chúa bày tỏ điều gì đó thì chúng ta đừng có dừng lại mà đến với Chúa để mình trải nghiệm thực tế. Chứ mình phải cần phải chiến thắng thế gian chứ, chứ lẽ anh em muốn thua hoài luôn không?
Không
Anh hay
tu quản được.
anh hay phàn nàn với Chúa tại sao mà Kinh Thánh lời Chúa nói tuyệt, lời hứa rất là tuyệt vời, đức tin có quyền năng, mà sao con thua hoài vậy? Thật sự thất bại hoài luôn. Nhưng đó lý do mà là cái động lực, những cái thất bại lẫn lần ngã đó là động lực để ăn đuổi theo Chúa. Thực sự đuổi theo luôn á, muốn là khao khát Chúa, cũng muốn trải nghiệm Chúa đã hứa là Chúa là sự thật, là chân lý. Tự nhiên thì con phải cần nó để con phải trải nghiệm được, con muốn phải có thực tế của nó. Nên hãy chú ý để xây dựng cái đời sống đức tin của mình như vậy. Rồi Thi Thiên 42 câu 1: Đức Chúa Trời ơi, tâm hồn con mơ ước Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Tâm hồn tôi khao khát Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hàng sống, tôi sẽ đến ra mắt Đức Chúa Trời chừng nào. Chúa muốn chúng ta, muốn tâm hồn ta khao khát Ngài như vậy. Không có dừng lại lý thuyết hay là những cái buổi nhóm hay là truyền thống gì về Chúa, hay không phải là những việc làm bên ngoài, mà Chúa muốn tâm hồn chúng ta khao khát Ngài, mong mỏi chính Chúa để đến gần Chúa, để tâm hồn chúng ta được no đủ, no thỏa nơi Chúa. Nên mỗi buổi sáng anh em mới đến với Chúa, làm sao mà để tâm hồn mình được no thỏa nơi Chúa, được ở trong cái sự hiện diện của Chúa. Sau đó chúng ta mới có sức mạnh để chúng ta có thể chiến đấu được. Thêm Thi Thiên 37 nữa, có những cái đọc cho anh em những cái câu mà anh rất là thích. Câu 4 Thi Thiên 37: Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Chúa Giêhô và Đức Giêhô và thì Ngài ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Chúa muốn mình khoái lạc nơi Chúa. Chúa muốn thực sự Chúa là niềm vui của mình, là cái niềm vui cao nhất của mình. Chúa muốn tâm hồn mình no thỏa nơi Chúa. Chứ mục tiêu Chúa không phải là cho mình đóng cái gánh nặng, đóng cái luật lệ. Thực sự nếu mà lòng mình nó được no thỏa nơi Chúa rồi, lúc đó mình có sức của Chúa, mình làm những điều kia rất là dễ dàng. Lúc đó mình là hiệp một với Chúa rồi, thì Chúa ban cho mình những điều lòng mình ao ước. Thực ra những lúc đó, những điều mà mình lòng mình ao ước cũng là những điều Chúa muốn. Nên Chúa, xin Chúa thay đổi cách mình đến với Chúa. Hãy chú ý đầu tiên làm sao cho anh em, cho tâm hồn anh em khao khát Chúa. Và đừng có để mất cái sự khao khát đó. Nếu mà mình mất cái sự khao khát đó, giống như mình bị bệnh rồi, không còn gì khác nữa. Tại anh nói bằng những cái kinh nghiệm thực sự của anh. Có một giai đoạn chỉ có tập trung vào việc làm này nọ, Chúa làm cho Chúa ơi, sáng dậy dịch tài liệu, dịch gì đó cho Chúa, làm cái này cái kia. Nhưng mà tâm hồn của anh nó không có được no đủ, không có được vui thỏa nơi Chúa. Anh thấy là càng làm nó càng mệt mỏi, thiếu sức của Chúa. Cái chuyện đó rất là kỳ cục đúng không? Mình làm cho Chúa, mình phải có sức của Chúa, có niềm vui của Chúa, có sự bình an. Còn đây anh càng làm càng thấy mình yếu đi, yếu đi, yếu đi. Đó, tâm hồn mình ra ngoài đó không khao khát Chúa nữa. Nên em mới khuyên nhiều anh em là không phải những việc làm bên ngoài nữa, mà hãy chú ý cái mối quan hệ với mình, với Chúa. Để tâm hồn mình trải nghiệm sự hiện diện của Chúa, ở trong Chúa. Rồi Giu-đe câu 20 có nói nữa là hãy nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện. Chúng ta phải nhờ Thánh Linh mà cầu nguyện. Để chứ chúng ta thường chúng ta cầu nguyện á, chúng ta cứ cầu nguyện cho vấn đề này vấn đề kia, cho việc giảng âm, cho nhu cầu người này người kia. Chỉ có điều là anh em có biết chắc là những điều đó Chúa muốn hay không, đúng không? Mình cứ nhào vô giống như là cầu nguyện, mình thấy cái người có người này có nhu cầu này nhu cầu kia, rồi vấn đề này vấn đề kia, nó những cái nhu cầu đó, những điều đó tốt đúng nhưng mà có chắc chắn có phải là Chúa muốn mình đang cầu nguyện lúc đó không? Có ai chắc không? Nên nhiều lúc đó là mình cầu nguyện không có đúng gánh nặng của Chúa, không phải điều Chúa muốn. Nên mình cầu nguyện giống như mình chém gió vậy, mình chém 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 chả trúng gì vậy. Nên mình cầu nguyện mình càng chán nữa đúng không? Để nói thật đó là có nhiều lúc mình cầu nguyện theo ý của mình á, rồi mình thấy càng cầu nguyện mình càng chán, càng nản, thấy mệt. Cho nên mình phải cần nhờ Thánh Linh mà cầu nguyện. Và mình phải cần, cho nên cái mối quan hệ giữa mình với Chúa rất quan trọng. Khái đạt nơi Chúa, cái sự gần gũi tâm hồn thao khát Chúa, lúc đó Chúa mới bày tỏ cho mình biết Chúa muốn gì.
Khoan khoan cho tôi hỏi này, bạn nói cầu nguyện cho về vấn đề mọi là thổi kèn á, nói chung làm chứng với lời Chúa vậy chứ. Vậy chứ nếu như không cầu nguyện về vấn đề đó vậy thì mình giữ lễ tân can làm gì?
Cái vấn đề đó là mình phải biết lúc nào cần cầu nguyện cho điều gì. Cái đó phải cái gánh nặng thật của Chúa ngay thời gian đó, Chúa muốn là mình làm như vậy hay không. Cái đó cái điểm á, trong Ma-thi-ơ 7 câu 21 tới 23, tất cả anh em nên thuộc ba cái câu này. Chúa nói là không phải những kẻ nói lạy Chúa và vào nước thiên đàng đâu, mà những kẻ làm theo ý của Cha trên trời. Và câu 22 á, là có những người á, họ nói với Chúa là trong danh của Chúa con đã làm điều này điều kia, đuổi quỷ, làm phép lạ, chữa bệnh, những điều đó đúng, điều đó tốt. Nhưng mà Chúa nói với họ như thế nào? Chúa nói là gì? Hãy lui khỏi ta những kẻ làm vô luật pháp, ta chẳng quen biết ngươi bao giờ cả. Cái vấn đề không phải làm việc tốt hay xấu, mà vấn đề là Chúa có muốn ngay trong cái thời điểm đó hay không, phải ngày vào ngày hôm đó hay không. Cả việc cầu nguyện cũng vậy, mình cầu nguyện cái điều mình cầu nguyện đó, nó có phải là ý của Chúa ngay bây giờ hay không, hay Chúa muốn mình cầu nguyện vấn đề khác mà lại cầu nguyện cho điều Chúa muốn mình cầu nguyện vấn đề A, mà này mình cầu nguyện cho vấn đề B, mình không biết ý Chúa, mình cầu nguyện ngược, thậm chí mình còn cầu nguyện ngược lại nữa. Cho nên phải cầu nguyện, phải nhờ Thánh Linh để cầu nguyện. Còn cầu nguyện mà không bằng sức riêng của mình, bằng ý riêng của mình, mà không có Thánh Linh á, thì nó cũng vô ích thôi, giống chém gió thôi. Cho nên cái sự không phải là cầu nguyện nhiều hay ít, mà vấn đề là cầu nguyện có nhờ Thánh Linh hay không, có đúng ý của Chúa hay không. Cho nên mình phải có mối quan hệ gần gũi với Chúa để mình biết Chúa muốn gì. Mình xin Thánh Linh bày tỏ cho mình biết những gì mà Đức Chúa Trời muốn. Rồi xin Thánh Linh giúp cho mình cầu nguyện. Chứ anh em có biết lúc nào anh em cũng đâu cầu nguyện đẹp lòng cha phải không? Có dám nói gì không? Thậm chí mình không biết thế nào là cầu nguyện thế nào cho đúng nữa, đúng không?
Đúng rồi.
Ừ. Tên An đang đang hỏi Thánh Linh, xin Thánh Linh nhờ chỉ chúng ta cầu nguyện, chỉ An cầu nguyện. Làm cách nào mà cầu nguyện cho đúng ý của cha, đẹp lòng cha và có sức mạnh nữa. Kinh Thánh nói gì, lời cầu nguyện kết hợp đức tin là có quyền năng lớn. Anh em đã trải nghiệm được nhiều chưa? Anh em đã dời bao nhiêu cái núi rồi? Chứ nói gì ai, cái câu này ai cũng biết cả, nếu mà đức tin nhỏ như hạt cải thì nói bảo cái núi này hãy nhấc lên rồi ném xuống biển thì nó phải nghe mình. Anh em trải nghiệm bao nhiêu lần rồi? Ở Mỹ Tho còn núi nào không? Hay là nhân đã dục hết núi rồi?
Nhiều núi quá chưa dục được nhiều.
Mình phải là một cái người mà khao khát Chúa và thực tế, thấy không? Đừng có thỏa mãn cái lý thuyết, đừng có để hiểu biết đánh lừa mình. Mỗi lần đọc câu đó anh lại hỏi Chúa tại sao con chưa có, còn quá nhiều núi luôn mà con chưa có dục được cái nào nữa, tại sao vậy? Xin Chúa dạy con. Chúa muốn những người mà có nghèo khó trong linh như vậy á, mình muốn trải nghiệm gì mà Chúa đã hứa cho mình rồi. Cho nên việc cầu nguyện trong Thánh Linh rất quan trọng. Rồi câu 21, hãy giữ mình trong sự yêu mến của Đức Chúa Trời. Ở đây tiếp tục nữa, Chúa nhắc lại tình yêu của Đức Chúa Trời cho chúng ta. Tất cả những gì Chúa làm cho mình, dù cho Chúa trách phạt mình, sửa phạt mình hay là quở trách mình, hay cả những cái sự đau khổ mà mình gặp, được tất cả đều đến từ tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Hebrew nói rõ là Đức Chúa Trời yêu, cha yêu ai thì cha quở trách và sửa phạt người đó, đối đãi như là con của mình chứ không phải là con ngoại tình. Cho nên mình đừng có hãy tin lời của Chúa. Đức tin á, đầu tiên là mình phải tin lời của Chúa, tin vào lời của Chúa chứ không chỉ tin Chúa tồn tại, và trông đợi sự thương xót của Chúa Giêsu chúng ta cho đến sự sống đời đời. Anh em đã có đủ sự thương xót của Chúa chưa? Ở đây á, chúng ta biết á, là khi đứng Christ đến thì tất cả mọi người, mọi tín đồ dù muốn hay không muốn đều phải ra tòa cả, đứng trước mặt Đức Chúa Giêsu cả, đúng không? Rồi lúc đó mình, anh em nghĩ lúc đó mình có đủ chuẩn chưa? Nói thực tế đi, nói dù với tốc độ tăng trưởng thuộc linh bây giờ nè, thì
Chưa
đào tới lúc đó đủ chuẩn đứng, đứng trước mặt Chúa chưa, để không có run
chưa
sợ? Có lý do mà Jude nói là trong đợi sự thương xót của Chúa. Nghĩa là trong cái tòa án đó, tòa án của Đấng Christ có tính tới yếu tố thương xót của Chúa nữa. Mình trong đợi sự thương xót của Ngài. Thế mình, và chúng ta cũng có thể nhờ cậy sự thương xót của Chúa mỗi ngày để chúng ta có thể tiến lên trong đời sống tâm linh của mình. Để nhờ sự thương xót, ân điển của Chúa, mình có thể theo đuổi sự thánh khiết được. Làm trọn, không chỉ theo đuổi mà còn làm trọn sự nên thánh của mình nữa. Mà ở đây cái sự thương xót quan trọng. Nhưng mà Chúa cũng cho biết á, cái điều kiện để Chúa thương xót mình là như thế nào. Anh em nói thử coi. Nếu mà Loan muốn Chúa thương xót em thì em phải như thế nào? Chúa
nhờ
đòi hỏi
cái
liền.
nhờ em sẽ có tấm lòng khao khát cầu xin Chúa.
Thì nói thử rồi.
Ủa sao em theo có thấy điều kiện gì đâu,
Mà theo 5 câu 7 nó điều kiện á. Hứa cho
có
những
điều
kẻ hay
kiện
thương xót thì sẽ được thương xót.
phải thương xót chính anh em mình,
Nếu
những
mà
người
mình
xung
không thương
quanh.
xót, nếu mà mình không thương xót anh em khác, thương xót người khác thì Chúa sẽ không thương xót mình. Nếu mà mình không tha thứ như người khác bằng thật lòng thì mình, Chúa sẽ không tha thứ mình.
Nhưng mà để thương xót được người khác mình phải nhờ cậy Chúa, để mà thương xót được người khác mình phải nhờ cậy Chúa, Chúa thêm sức cho mình đúng không? Để tha thứ được người khác mình cũng phải nhờ cậy Chúa, để Chúa thêm sức cho mình để mình làm được điều đó chứ, mà sức riêng mình đâu làm được đâu.
Chính xác, nhưng mà mình phải ý thức là mình phải 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 thương xót người ta nhờ cậy Chúa. Nếu
Đúng
có
không? Mình
nhiều
phải tôn trọng với Chúa chứ, sức riêng mình làm đâu có được đâu, tất cả mọi thứ luôn.
nhưng mà cái vấn đề là nhiều người chúng ta không chú ý ý thức là mình phải, Chúa muốn mình phải thương xót người ta nên chúng ta không có nhờ cậy Chúa luôn. Cái vấn đề là chúng ta không ý thức để đến với Chúa để cầu xin Chúa điều đó. Ví dụ ai làm lỗi với mình không có muốn tha thứ cho người ta, mình không muốn luôn. Nếu mà em không có muốn tha thứ cho anh em khác thì làm sao anh nhờ cậy người ta được, đúng không? Nhờ cậy Chúa được.
Anh muốn trước trong lòng
Mình phải
mình.
muốn trước. Và
Ừ.
cái đó là bắt buộc nữa.
Đương nhiên cái đầu tiên là mình phải ý thức rằng là mình phải muốn tha thứ
Đúng
người ta, là mình nhờ Chúa cộng tác với Chúa chứ, Chúa thêm thức cho mình chứ.
rồi, nhưng mà nhiều người thiếu cái ý thức đó. Cái đó không dễ
Ừ.
có. Khi mà ai làm lỗi với mình á là mình làm tổn thương, là mình bị quê. Mình chơi lại luôn đúng không? Người ta nói câu mà nóng nảy với mình cũng chém lại người ta à. Đâu có đơn giản.
Đó là bản sắc thịt của con người cũ.
Thì đúng rồi, nhưng mình nên 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 Chúa lúc đó Chúa
Mỗi ngày mình
sẽ
phải
nói với mình nên.
nhờ Chúa để Chúa biến đổi mình trở thành con người mới chứ. Hiện tại bây giờ là tôi chắc chắn một điều rằng chưa ai làm được điều đó chưa.
Từ đó giờ mình phải có ý thức trước mà mình hãy cầu xin
Đúng.
Chúa. Ừ.
Bây giờ chưa qua trong khỏe.
Ừ.
Mình luôn luôn cầu xin Đức Thánh Linh giúp.
Cho nên mình phải ý thức những điều mà Chúa nói ở đây rất quan trọng. Nãy giờ những lời nhẹ nhàng này, vừa qua lời cảnh báo một chút.
Bắt đầu run run sợ run rẩy
Rồi
à.
được á, nhân đọc câu 4 đi nhân, trong Giu-đê 1.
Dạ Giu-đê, Giu-đê, dạ
Câu
em
4
phải,
câu 5 luôn.
dạ, Giu-đê câu 4. Câu 4, vì có mấy kẻ len lỏi vào giữa anh em là những kẻ trước kia đã bị định cho sự phán xét, là những kẻ bất kính, những kẻ đã biến ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta ra suy đồi đạo đức, chối bỏ đấng chủ tể duy nhất và Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Câu 5, mặc dù anh em đã biết tất cả những điều này, tôi vẫn muốn nhắc anh em rằng Chúa đã giải cứu dân Ngài ra khỏi đất Ai Cập, nhưng sau đó lại hủy diệt những người không tin. Amen. Đức tin.
Amen. Yeah. Ở đây ấy, nói là chúng ta phải phân biệt câu 4 ấy, có những kẻ lẻn vào trong lòng vòng chúng ta, những kẻ đã bị Chúa thì đã bị đáng phạt từ lâu rồi nhưng mà nó lẻn vào trong chúng ta làm những việc xấu xa gây chia rẽ anh em, phá hoại hội thánh, thì chúng ta phải biết phân biệt những người đó, chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng như một cái máy, lúc nào cũng yêu thương tất cả mọi người cũng tội nghiệp. Ta phải biết phân biệt những cái kẻ mà do Satan cài vào, chứ chúng ta nhiều lúc chúng ta có cảm giác như chúng ta lại yêu thương hơn Chúa nữa, đúng không? Thực ra điều này đã xảy ra rồi trong chức lễ thánh ở Việt Nam mà. Thực ra trong em từ năm 2010 ở đây tới giờ em đã thấy nhiều rồi, không ít. Thỉnh thoảng có những người vào trong đó một thời gian mình không có đú đầu mình gặp, người ta có vẻ như là nóng cháy cho Chúa hay nọ, nhưng sau đó số anh em đó lại gây chia rẽ, thậm chí đang truyền tà giáo ở trong đó nữa. Có hai ba lần bị nhiễm tà, anh khác bị nhiễm tà giáo vì một số người ở đó thôi. Và khi mà thấy có vấn đề, anh thấy cái nguy cơ có tà, người đó bắt đầu truyền tà giáo vậy, anh đã nói mấy anh em khác đó là coi chừng, hãy tách ra, đừng có anh em đừng có tiếp xúc với người đó nữa, tại vì có cái chuyện mà tà giáo đó là vấn đề nghiêm trọng, bị nhiễm bởi tà linh rồi. Kêu là bây giờ mình không phải là mình không yêu thương anh em đó, mà mình hãy đừng có nói chuyện nữa, mà mình hãy tách ra để mình cầu nguyện, tại mình không có thể nào khuyên được. Nhưng mà nhiều số anh em khác đó không nghe lời khuyên của anh mà tội nghiệp cho những người kia rồi nói chuyện, khuyên khuyên nhủ, khuyên răn, cuối cùng sao cả đám ngã theo hết luôn. Mười mấy anh em đã bị nhiễm bị ngã như vậy, qua hai ba lần nhiễm tà giáo như vậy á, cũng hai lần. Mình phải có sự phân biệt của Chúa chứ không phải lúc nào cũng cũng tội nghiệp hay cũng yêu thương cả mọi người. Mình phải biết Satan cài vào như thế nào. Bên đây là đầu tiên đó là Jude nhắc mình đó, phải coi chừng. Tại thậm chí Phaolô với Führer cũng đã từng cảnh báo như vậy. Phaolô nói là trong trong vòng anh em sẽ có những cái muông sói, người nổi lên muông sói cắn nuốt cái thánh đồ khác, và cả những kẻ ngoài vào nữa, không thương tiếc bầy đàn. Thì chúng ta phải cần có sự cảm nhận của Chúa để chúng ta biết phân biệt. Chứ không phải cái gì mình cũng chấp nhận, cái gì lúc nào cũng có tử tế cả. Nên cái sự quan cái mối quan hệ thực sự gần gũi với Chúa rất quan trọng. Rồi câu 12 cũng vậy, câu 12, 13 cũng vậy. Có những người lẻn vào trong trong giữa chúng ta, nhưng mà những người đó đã gây chia rẽ. Thậm chí cũng có một cái người anh em khác thời gian đầu đến Hội Thánh, sau đó rồi khi rồi có người đó muốn khi anh biết là người đó muốn lôi kéo một số anh em khác về phía mình để lập cái nhóm riêng, gặp nhóm riêng của nhà mình. Cuối cùng hai người kia cũng nghe theo, mà hai người kia lúc đầu là gì, thấy tội nghiệp với chị đó đi một mình, đi theo Chúa một mình, rồi biết cái chị đó không có thực sự không có vì Siôn, không vì chức cái lễ thánh gì hết, mà chỉ muốn có nhóm tại nhà của chị để cho con của chị được được sinh hoạt thôi. Chị đó bỏ nhà thờ, sau đó là lôi kéo hai người khác theo. Nhưng mà hai người kia lúc đầu chỉ là vì muốn tội nghiệp à. Nhưng mà có những cái đó là gây chia rẽ trước tế lễ của Chúa. Chúng ta phải nhận biết đâu là ý của Chúa, đâu là người nào phá hại hội thánh của Chúa. Nếu mà anh em không biết phân biệt á, phút cuối cùng này anh em bị sa ngã rất là đáng tiếc, và thậm chí mình còn làm người khác ngã theo nữa. Chính trong sách Ma-thi-ơ, Chúa đã nhiều lần cảnh báo về tiên tri giả, thầy giáo giả. Nên nên mỗi anh em cần quen biết Chúa rồi phải phân biệt được. Chứ nếu mà không có gần gũi Chúa thì người khác nói anh em cũng không có tin. Cho nên cái lời cảnh báo đầu tiên là ở đây Giu-đê nói mình hãy cẩn thận, hãy biết phân biệt. Rồi lời cảnh báo thứ hai á, nó cũng câu 5 á. Câu 5 nữa là nói tới là Giu-đê mới nhắc lại là hãy nhớ là ngày xưa sau khi Chúa giải cứu dân ra khỏi Ai Cập và là tiêu diệt những kẻ không tin. Câu này nghĩ lại nặng á anh em. Chúng ta biết là lúc mà Chúa dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập á, Kinh Thánh cho biết là có 600.000 người nam ở độ tuổi 20 trở lên. Nếu mà tính luôn nữ thì cũng khoảng, coi như nam bằng nữ đi, là khoảng 1 triệu 2 trên 20 tuổi. Thì trong số 1 triệu 2 đó có bao nhiêu người vào trong đất hứa được? Có hai người à.
Tôi lét tôi sẽ tôi xe
Đúng rồi. Giô-sê với Ca-lép có hai người thôi. Thậm chí cả Mô-sê với A-rôn cũng phải chết trong sa mạc. Nên ở đây á, Đem mới nhắc nhở là tôi nhắc cho anh em biết hơn.
này.
Dù anh em đã biết những điều này rồi, tôi cũng nhắc cho anh em biết đó là khi xưa khi giải cứu xong, tức là tiêu diệt những kẻ không tin. Có nghĩa ở đây nói không tin là gì? Tất cả họ đều vâng đều đều thấy phép lạ, thấy phép lạ vĩ đại luôn, thấy Chúa tách biển rồi cả 10 tay vạ, họ tất cả họ đều biết Chúa tồn tại cả. Nhưng vấn đề là gì? Họ tin Chú tồn tại chứ, nhưng mà vấn đề là họ không có vâng lời Chúa. Ông em tắt mic giùm anh. Họ không có vâng lời Chúa. Khi Chúa bảo họ qua vào đất hứa để chinh phục đất hứa thì họ không chịu. Họ thấy những kẻ thù kia mạnh. Họ thấy là những cái kẻ thù kia mạnh hơn Chúa nữa. Nên họ nản lòng, họ muốn quay lại Ai Cập. Họ không vâng lời nên họ cuối cùng Chúa phải tiêu diệt họ trong sa mạc. Thế chúng ta thì sao? Chúng ta thấy là những cái điều Chúa đòi hỏi trong Ma-thi-ơ chương 5 với 7 quá khó đúng không? Đúng không? Cũng giống như là những cái điều đó giống như cái gì? Giống như là khổng lồ, những người khổng lồ nguồn mạnh trong trong đất hứa rồi. Rồi chúng ta thấy cái thế giới này có nhiều điều hấp dẫn lôi cuốn mình quá. Rồi xác thịt mình thì lại yếu đuối, đúng không? Để làm theo khó quá. Cái Chúa đòi hỏi cái gì mà cao siêu không làm nổi. Cái mình không có. Rồi mình thấy là cái chuẩn trọn vẹn cao quá không đạt được. Vậy thôi khỏi theo thay đổi trọn vẹn nữa. Chúng ta đi theo thế gian hết luôn, quay lại Ai Cập, chịu không?
Quay lại Ai Cập nhưng mà tin Chúa thật sự thì vẫn được sự sống ở đời.
Đúng, nhưng mà đây đây không phải nói đến, không phải nói sự sống ngoài đời mà nói đấy
Vương quốc
một
đàn
đạo
luôn.
của Chúa. Cho nên đó là Chúa muốn chúng ta hãy tin tưởng Chúa, vâng phục vâng lời Ngài. Và chúng ta phải tin rằng Chúa, nhờ sức Chúa chúng ta sẽ đạt được. Ta phải cầu xin những điều đó. Đừng có quay lại Ai Cập à, và cũng đừng có chết trong sa mạc. Nếu mình nghĩ á, nếu mà chúng ta nghĩ là cái chuẩn của Chúa quá cao, mình không bao giờ đạt được. Tức là mình không có tin, không có vâng lời Chúa. Cũng giống như những cái người, những dân Chúa khi xưa họ thấy là ở bên trong đó có những cái dân tộc hùng mạnh, cái người khổng lồ, họ nghĩ là quá khó. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta hãy nhớ tới tình yêu thương, sự thương xót, gìn giữ của Ngài. Nếu mà chúng ta muốn, chúng ta cầu xin thì Chúa sẽ giúp chúng ta.
Em đang bị như vậy á, cái mấy nay em cũng cầu xin Chúa rồi, em sao phép được làm trái đầu mùa, xin Chúa hãy khiến cho em được biến đổi này kia. Nhưng mà khi đi học đi làm á, em gặp rất là nhiều thử thách, rồi tự nhiên bây giờ em bị bệnh, em mang theo cái tâm lý á, tức là em muốn trốn tránh, em không muốn đi học, không muốn đi làm nữa, tại vì em đi học đi làm là em cứ tội lỗi rồi em bị sợ về, em cứ khóc, cứ ăn năn mà cứ phạm tội hoài luôn á, em thấy khó chịu vô cùng.
Không
Em buồn.
sao, kinh nghiệm tốt, em tin tưởng Chúa, cứ 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 xin Chúa tiếp, kiên nhẫn và tin Chúa sẽ trả lời em.
Em bị sợ quá rồi, em sợ lỡ gì em không được rồi sao.
Mình hãy tin vào sự gìn giữ của Chúa. Có lúc, có nhiều lúc em cũng vậy à, thấy xa ngã nhiều lần, nhưng mà Chúa nói gì, người công chính ngã 7 lần sẽ đứng lại được. Mình đừng có bỏ đức tin, đừng có nản lòng. Rồi câu 6 nói đó là các thiên sứ không giữ thứ bậc và bỏ chỗ riêng của mình, thì Ngài dùng xây xích họ trong nơi tối tăm đời đời, cầm giữ lại để chờ sự phán xét ngày lớn. Thực ra đây nói là các thiên sứ mà không có giữ cái quyền cai trị của mình, họ bỏ chỗ riêng. Cái lời cảnh cảnh cái lời cảnh cảnh báo này nó rất là sâu. Ở đây đó là nói tới cả hai điều luôn. Đầu tiên là trước thời Adam á, có các thiên sứ, lúc đó là Satan và thiên sứ Lucifer được giao quyền cai quản cả thế giới luôn. Nhưng mà Lucifer á, là không có giữ vị trí của mình mà muốn ngang hàng với Đức Chúa Trời, đã đánh đạo 1/3 tổng số thiên sứ khác để lật đổ Đức Chúa Trời, và dĩ nhiên là không không thể nào mà làm được chuyện đó. Nên là Satan Lucifer sa ngã thành thành Satan. Còn cái vấn đề thứ hai á, là trong thời Mô-sê sáng thế ký 6 á, các thiên sứ thấy con gái là người xinh đẹp nên ham muốn xuống trà trộn vào, anh cưới con gái là người nên sinh ra những người khổng lồ. Nên là họ đã bỏ cái quyền cai trị của mình, bỏ luôn cái chỗ chỗ ở của họ. Chỗ ở của họ là trên thiên đàng, nhưng mà họ đã trà trà trộn xuống, cuối cùng là bị Chúa dùng xiềng xích, mình bị trừng phạt rất là nặng. Đây là lời cảnh báo của chúng ta. Chúng ta phải biết cái vị trí của mình. Chúa đã chuộc chúng ta rồi, chúng ta thuộc về Ngài. Chúa Khải Huyền 1:6 nói là Chúa đã dùng huyết của Ngài đã chuộc chúng ta để làm chúng ta trở thành thầy tế lễ và là vua. Chúng ta phải biết cái quyền cai trị và vị trí của mình là thầy tế lễ thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời. Vì chỉ có thầy tế lễ mới được phép vào trong nơi thánh thôi. Nên thầy tế lễ phải bắt buộc phải thánh khiết trong suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động của mình. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có giữ cái vị trí của mình mà chúng ta trà trộn sống như người thế gian vậy, thì chúng ta sẽ mất quyền cai trị giống các thiên sứ. Và chúng ta sẽ bị xiềng xích trong muôn quốc một ngàn, giai đoạn muôn quốc 1.000 năm trong hỏa ngục. Thì sống đời đời chúng ta không có bị mất, nhưng mà chúng ta 1.000 năm đó chúng ta bị mất quyền cai trị. Không dễ chịu luôn. Và các thiên sứ á, qua chỗ này mình thấy các thiên sứ cũng yếu đuối, chứ không phải là hồi xưa ai tưởng họ là hoàn hảo, không có vấn đề gì cả. Thực ra các thiên sứ cũng bị vấn đề ham muốn xác thịt, cũng yếu đuối, cũng kiêu ngạo. Thế mình tưởng là các thiên sứ không có vấn đề gì cả. Nhưng mình cũng phải coi chừng á, vì các thiên sứ vì ham muốn xác thịt mà họ đã bị trừng phạt như vậy. Còn nếu mà chúng ta mà ham muốn xác thịt hay yêu thế gian, mình cũng sẽ bị giống vậy.
Bộ An cho chị hỏi thì các thiên sứ có xác thịt, cái hình các thiên sứ được tạo dựng cũng có cái xác thịt giống mình
Không không có xác thịt,
Nhưng mà tại sao lại có tính chất thật thà?
Họ cũng ham muốn vậy, Kinh Thánh cho anh biết. Họ cũng kiêu
À.
ngạo, Lucifer cũng kiêu ngạo.
À. À. Ừ.
Thiên chúa cũng yếu, mình tưởng họ hoàn hảo chứ họ cũng có vấn đề. Và họ cũng
Lucifer, những kẻ chống Chúa kiêu ngạo, còn những thiên sứ thật của Chúa đâu kiêu ngạo đâu, thật của Chúa mà.
một phần
Một
ba
phần
tổng
ba,
thiên sứ
ba.
đã nghe theo các thiên nghe theo Lucifer nên sa ngã luôn, rồi cả các thiên sứ trong thời Noe nữa, sau đó nữa họ cũng cũng ham muốn xác thịt, ham muốn phụ nữ của con người, con gái là người, nên họ cũng ngã luôn. Và cái câu 6 á, còn có lời cảnh cảnh cáo mà cảnh báo mà sâu sắc hơn nữa, là ở đây á, Jude mới nhắc á, là mình á, không chỉ có con người với nhau, mình hãy nhớ các thiên sứ, các tà linh. Chúng ta không thường chúng ta không ý thức cái điều đó, tại cái vấn đề, cái nhiều vấn đề trong hội thánh á, xảy ra á, chúng ta chỉ nghĩ là người anh em này, người anh em kia sa ngã thôi, mà chúng ta quên mất rằng có các tà linh đằng sau đó nữa. Chính các tà linh đó cám dỗ người khác, điều khiển anh em. Anh đọc cho Ephesians 6 câu 12 á, là vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mà bóng tối này, và cùng các thần dữ ở các miền trên trời. Đây là điểm ta đó, Jude muốn muốn ta ta nhắc lại á, không phải giữa con người với nhau hay là sự yếu đuối của anh em này nọ, mà có những cái thế lực của Satan, những cái quyền lực thế lực của Satan, những kẻ cai trị ở không trung, nó điều khiển, nó gây những cái vấn đề hiểu lầm giữa anh em với nhau, nó làm cho anh em sa ngã, làm chúng ta yếu đuối, nó điều khiển tất cả, mình phải đánh với tụi nó. Chứ chúng ta để xây dựng hội thánh, chúng ta chỉ nghĩ tới con người thôi, như vậy cái đó không phải vấn đề chính. Vấn đề chính đó là thế lực đằng sau đó. Trong Daniel 10 á, có nói thế lực đằng sau á. Anh em nào đọc Daniel 10 câu 13 đi.
Câu 13. Song vua nước Pheresa đã ngăn trở ta trong 21 ngày. Nhưng này Mikaen là một trong các quan trưởng đầu nhất đã đến mà giúp đỡ ta. Và ta ở lại đó với các vua Pheresa. Amen.
Ở đây là Daniel đã cái gian cầu nguyện. Thì khi mà khi Daniel mới bắt đầu cầu nguyện thì Chúa đã sai Gabriel tới rồi. Chúa đã sai Gabriel mang cái câu trả lời cho Daniel, cái lời mà Daniel đang hỏi. Có cái vấn đề đó là vua của Pheresơ, nghĩa là vua của nước Ba Tư, ngăn trở 21 ngày. Là vua này không phải là con người, không phải là cái vua mà vua là con người, vì chẳng có con người nào đánh được với các thiên sứ cả, đúng không? Gabriel là thiên sứ mà, thiên sứ cũng có quyền lực lớn chứ bộ. Ở đây cho chúng ta biết á, vua này á, vua Pharisee hay vua Ba Tư ở đây á, là cái thiên sứ ở trên không trung, điều khiển cái nước Ba Tư ở dưới đó, ở dưới đất. Có nghĩa là có những cái thế lực ở trên trời điều khiển các nước ở dưới đất. Và chính cái thiên sứ mà vua nước Pharisee, là thiên sứ mà ở đây thống trị nước nước Ba Tư á, đã cản trở Gabriel, ngăn cản tới 21 ngày luôn, nghĩa là phải đánh các thiên sứ đánh nhau, đội quân thiên sứ đánh nhau ở trên đó. Cho nên chúng ta đừng có tin Chúa hay mở mắt chúng ta để chúng ta thấy được là chúng ta phải đánh chiến đấu với các quyền lực ở trên trời, chứ không phải đánh chiến đấu với máu và thịt, không phải là chiến đấu với nhau, với anh em mình, mà các thiên sứ, các tà linh, các thế lực của Satan, chúng ta phải chiến đấu với nó. Rồi trong câu 13 cũng nói là thiên sứ trưởng Michael mới tới để giúp đỡ. Nghĩa là một mình Gabriel đánh cũng không không có thắng được cái thiên sứ vua nước Ba Tư này, mà phải có thêm Michael phải dẫn dẫn quân tới đánh. Rồi Gabriel mới đi được. Anh chú lên đây, chú muốn nhắc mình cái lời cảnh báo là mình đừng có phải nhìn xa, nhìn sâu hơn, chứ đừng có nhìn vào những con người, những điều trước mắt, mà hãy nhìn cái nguyên nhân sâu xa là gì, là các thiên sứ của Satan, những thiên sứ sa ngã theo Satan lúc đầu. Thậm chí mấy thiên sứ đó, thế lực đó nó làm cho mình nóng nảy, làm cho chúng ta xúi giục chúng ta, làm chúng ta sa ngã. Nếu mà mình không có thấy những thế lực của ma quỷ nó tấn công mình thì làm sao mình đánh lại nó được. Nên cái đánh trận thuộc linh rất quan trọng, chứ không phải là cầu nguyện cho cái gì đó mà phải đánh trận thuộc linh nữa. Trong Ephesos 6 của 11 nói là hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng các mưu kế của ma quỷ. Đó là chúng ta sẽ, nếu nếu mà Chúa mở mắt cho chúng ta thấy rằng Satan và thế lực của nó tấn công ta liên tục, tấn công mình mà tấn công anh em khác, thì Chúa muốn gì? Mình hãy chiến đấu chống lại với Satan và những thế lực của nó. Cái lời cảnh báo Jude này rất là quan trọng, nhắc lại những cái lời khác của các sứ đồ luôn. Rồi Jude 1 câu 7: tại vì thành Sodom, Gomorrah và cùng các thành lân cận buông theo sự dâm dục và sắc lạ đã chịu hình phạt bằng lửa đời đời làm gương trước mặt chúng ta. Chúng ta thấy là những gì diễn ra ở Olympic vừa rồi, đúng không? Ở bên Pháp, những kẻ mà lãnh đạo thế giới dám công khai nhạo báng Đức Chúa Trời, nhạo báng buổi tiệc y của Chúa, nhạo báng cả kỵ sĩ ngày tận thế mà, và cả trưng bày cả cái đầu con bò vàng nữa, mà nó để cho những cái kẻ đồng tính luyến ái nhạo báng cái buổi tiệc ly của Chúa nữa, dám công khai mà trước cả hàng tỷ người câu xem tivi á, báo một cái lời và gọi lời thách thức mà trực tiếp với Đức Chúa Trời luôn, giống như khiêu chiến của Đấng Christ vậy á, cái bọn lãnh đạo thế giới hiện nay. Rồi, chúng ta thấy rõ ràng là Chúa nói cho mình biết để chúng ta đang ở trong cái thời Sodom và Gomorrah. Vì Chúa đã nói là lúc mà Ngài đến đó, là cũng giống như thời Lot với thời Noe vậy. Thì chắc chắn ta ở đang ở trong thời thời ta rất là giống thời của Lot. Thậm chí là chúng ta thấy là thời bây giờ là sự sự tà dâm tràn lan, đúng không? Ngay cả Việt Nam cũng vậy. Và điều đáng buồn là trong những anh em, một số anh em của mình còn bị dính nữa, để đi theo chức tế lễ một thời gian, đi theo hội thánh một thời gian rồi đã bị sa vào đó rồi ngã luôn. Đây là lời cảnh báo của mình, đừng có buông theo cái sự dâm dục và sắc lạ đó. Sắc lạ ở đây nói là đồng tính luyến ái, thậm chí đồng tính luyến ái ở đây bây giờ cũng tràn lan ở trong cơ đốc giáo nữa. Ở bên Đức này á, người ta là sửa sửa hiến pháp cả Mỹ nữa, và nhiều nhiều nước châu Âu sửa hiến pháp đã cho phép là hợp thức hóa đồng hôn nhân đồng tính, và thậm chí có cả giới tính thứ ba nữa. Ở ngay không chỉ nam và nữ mà có giới tính thứ ba nữa, khi mà điền hồ sơ giấy tờ là có chỗ chọn luôn. Rồi khi mà đăng ký mà quảng cáo tìm việc đó, bắt buộc phải ghi luôn đó là nam giới tuyển giới tính nam nữ và giới tính thứ ba. Bên Đức này là tràn lan. Anh có một thằng đồng nghiệp á, nó bận váy vô công ty, rồi váy ngắn váy hở nữa, trong người đồng nghiệp nữ đó không có mặc những cái đồ hở hang như vậy mà nó dám mặc á, mà giám đốc có mặt ở đó không nói gì cả. Đó là cái thời này rõ ràng nó nhất là những cái phương Tây này thấy là thực sự với thời Lot vậy, không còn một cái sự cảm biết gì cả. Rồi đã vậy á, nhà thờ Tin Lành mà quốc giáo á, là cả mấy chục triệu tín đồ của nhiều nơi, của Đức, của Pháp, của Bỉ, của Hà Lan, nhiều nước á, chấp nhận cả mục sư đồng tính nữa. Không không biết tưởng mà tưởng tượng được mục sư đồng tính cho phép phép giảng trong nhà thờ và làm đám cưới cho người đồng tính ở trong nhà thờ luôn. Bên công
Cứ
giáo cũng cũng có cũng vậy nữa, bên công giáo không thoát được. Mình thấy mình phải thức tỉnh, thực sự đây là cái thời thời của Lot rồi.
cho mấy bữa chị thấy ở bên Mỹ này nè, ở cho chị coi trong video á, ra tòa luật sư đồ cãi nhau về đưa ra cái luật là giống như vụ đồng tính á, thì nói là đàn ông á đẻ được, pregnant đẻ được, and hỏi mấy cả nguyên cả professional chuyên nghiệp luôn, bác sĩ rồi này nọ kia,
ngồi trong một cái dàn luật sư để mà làm về cái luật đó, mà hỏi cái định nghĩa đàn bà là gì, không ai trả lời ra rõ, không có ai là trả lời cái câu hỏi đó, cứ nói lòng vòng. It's so depressing.
Để mình mới thấy, mình mới ý thức. Chú cảnh cáo mình đó, mình thấy ý thức. Nó rất là rõ ràng. Và cái bọn đó còn dám khiêu chiến với Chúa nữa, thách thức Chúa nữa, trực tiếp nữa. Cả trước cả mấy tỷ người. Anh chúng ta thấy, chúng ta đừng có nguội lạnh. Nó dám nhạo báng Chúa như vậy. Rồi câu 8 trong Giu-đe nói tới là khinh dễ hay nhạo báng các quyền phép rất cao và nói hổ phải đứng tôn trọng. Thì câu chính nhắc cái câu chuyện đó là khi mà thiên sứ Michel đó đánh với Satan để giành xác của Moses sau khi mà Moses mới chết đó, thì chúng ta thấy là giữa các thiên sứ cũng chiến đấu với nhau, nhưng mà đây Michel đó, thiên sứ trưởng không có dám nhiếc móc Satan. Có nghĩa là mình thấy rằng về cái thứ bậc đó là Michel cũng thua cả Lucifer nữa. Tuy tuy lúc đó Michel đánh thắng Satan để giành giành được xác của Moses, nhưng mà Michel không có dám nhạo báng hay nhiếc móc, vì chỉ dám nói là cầu Chúa phạt ngươi. Thế còn chúng ta thì sao? Chúng ta hay nhạo báng đúng không? Có những gì á, như câu 10 nói, những kẻ này hễ điều gì mình không biết thì khinh dễ nhạo báng. Giống như những con vật vô tri vậy. Hay là những anh em nào sa ngã, anh em nào có vấn đề, mình cũng nhạo báng chế giễu người ta. Đúng không? Chúa nói là mình hãy tôn trọng các cái thứ bậc. Mình cũng đừng có nhạo báng chế giễu nhà nước hay những gì người ta sai. Như như Michel còn không dám nhạo báng nhiếc móc Satan nữa. Thì đối với Chúa quan trọng, mình phải tôn trọng người đó. Nghĩa nhiên mình học mà họ sai mình không theo họ rồi, nhưng mà Chúa không có muốn mình nhạo báng chế giễu. Cũng đừng có chế giễu anh em khác, dù họ sai họ sẽ ngã như thế nào cũng đừng có nhạo báng chế giễu họ. Hãy để Chúa phán xét, sự báo thù thuộc về Chúa. Như Michel nha, không có dám nhạo báng nhiếc móc gì Satan cả, vì sau này là chính Chúa sẽ xử Satan, ném nó vào trong hồ lửa. Thì mình đừng có, nên chúng ta bây giờ Chúa không muốn chúng ta nhạo báng những cái bậc cao hơn mình hay nhạo báng anh em khác.
Nhưng mà mình nói ra sự thật chứ.
Nói sự thật khác với nhạo báng khác.
Đúng rồi, nó đứng ngang ngả việc của chủ nó.
Đúng
Nếu như họ sai, mình biết họ sai, mình phải nói sự thật chứ, mình không nhau quán thôi.
rồi, đây nói chuyện nhạo báo bán với chế giễu nó khác. Mình thấy chứ nhiều lúc mình nói mình lại thề, ngoài sự thật ra mình còn thêm những cái từ cảm xúc của mình nữa.
Ví dụ họ mình biết họ sai thì mình phải nói cái điểm sai của họ, để nếu họ sai họ cứ làm được sai, họ làm được xấu thì sao, đúng không? Họ nói sự thật để cho
Đúng
họ
rồi,
phù hợp với chứ.
ở đây không nói cái điểm đó, đang nói chuyện
Ừ,
nhạo
còn nhỏ quán mình thôi, mình nhỏ làm chi.
báng. Và vấn đề ở đây á, Chúa cũng muốn nói một cái điều đó là những cái gì mà mình không có biết thì mình đừng có đoán xét nó. Ở vấn đề đã xảy ra ở Việt Nam mà có những cái chuyện xảy ra ở nơi này, nơi khác không có biết gì hết, không có liên quan, mà nghe một kể một cái hướng nào đó đã tiếp tục đã nhạo báng hay đáng đáng xét những anh em ở trong đó. Có những vấn đề nội bộ ở Sài Gòn mà nơi khác không có liên quan, anh em khi mà mình chưa có biết rõ thực sự như thế nào thì đừng khoan mà xét đoán gì, nó không liên quan tới mình. Mình chỉ nghe một người nào đó kể rồi mình lại tiếp tục mình đoán xét anh em, rồi tiếp truyền đồn đãi đi nữa, như vậy là không có đúng ý Chúa. Chúa nói thì hãy hãy đừng có chớ nhúng mình vào tội lỗi của kẻ lạ, nó không liên quan đến mình không biết thì mình đừng có xét đoán, hãy để cho Chúa. Để có những cái vấn đề xảy ra rồi mấy anh em khác chỉ ở xa chỉ nghe nói như một một theo một chiều đó, rồi sau đó là cắt đứt liên lạc với anh em khác. Mình đừng có nói những cái gì mà mình không biết. Từ câu 11, khốn nạn cho chúng nó là theo đường của Cain, lấy lòng tham lợi mà gieo mình vào sự sai lạc của Ba-la-am và sự bị hư mất và sự phản nghịch của Cô-rê. Chúng ta biết là Cain ganh tị với A-bền vì của lễ của A-bền được được Chúa nhậm lời. Thì chúng ta cũng hay ganh tị với nhau đúng không? Chúng ta có lúc chúng ta ganh tị là tại sao người anh em này ít vấn đề hơn mình, sao anh em này được Chúa chúc phước này cái kia, mình lại không có. Mình hay ganh tị với nhau, so sánh với nhau. Chúng ta không có thỏa mãn gì mà Chúa sắp đặt cho mình. Rồi từ ganh tị mình sanh ra ghét. Nó không chỉ ganh tị không dừng lại như vậy mà ghét nữa, giống như là Cain với Abel vậy đó. Mới đầu là Cain ganh tị thôi, sau đó ghét, từ ghét ra hành động giết. Thì theo Chúa ghét anh em mình đã phạm tội giết người rồi, nên chúng ta hãy cẩn thận. Rồi đây Chúa cũng nhắc đó là nhắc cái chuyện là chúng ta hãy dâng, hãy làm cho Chúa những gì mà chúng ta phải biết chắc chắn là ý Chúa. Tại vì không phải Chúa là điều gì Chúa cũng chấp nhận cả. Cô Cain nó đã tốn tốn công để có cái của lễ. Dĩ nhiên các em chọn những điều mà tốt nhất, những cái nông sản tốt nhất để dâng cho Chúa. Nhưng mà Chúa không chấp nhận. Tại vì á, lúc đó Chúa mới rủa xả đất ruộng. Cain phải làm việc cực nhọc, cái đổ mồ hôi để có những cái đồ, cái nông sản dâng cho Chúa. Những cái mồ hôi đó tượng trưng cho sức của xác thịt, ý riêng của con người. Chúng ta không thể nào mà dùng sức của xác thịt để làm cái gì cho Đức Chúa Trời được. Chúa không chấp nhận. Cho dù nó đúng, dù nó tốt đi nữa, Chúa không chấp nhận. Luật của thầy tế lễ là gì? Thầy tế lễ khi vô nơi thánh á, phải bận cái đồ, phải gai để cho không có đổ mồ hôi. Nó không phải xuất sức xác thịt. Có ai trong chúng ta nhờ cái sức xác thịt mà được cứu rỗi không? Đâu thế nào mà sức xác thịt chúng ta có được thì sống ngoài đời đâu, đúng không? Thì chúng ta nên chúng ta làm gì cho Chúa bằng sức riêng, bằng sự nỗ lực của bản thân, Chúa cũng không chấp nhận. Còn Ba Lam, ta biết Ba Lam này á, có hai vấn đề. Vấn đề đầu tiên á, là lúc đầu á, khi mà Ba Lắc sai người tới đưa tiền vàng bạc để cho Ba Lam, nhờ Ba Lam nói đủ xả dân Chúa, thì Ba Lam nó hỏi Đức Chúa Trời rồi, hỏi ngài đã từ chối, nó là không, là không chấp nhận, nó đừng có đủ xả. Cái sau đó Ba Lát đã sai những người quân quan mà tôn trọng hơn, mang nhiều vàng bạc hơn cho Ba Lam. Rồi Ba Lam lại hỏi hỏi Đức Chúa Trời lần nữa, mặc dù lần đầu tiên là Chúa nói rất là rõ rồi, Ba Lam là muốn giống như là muốn thay đổi ý định của Đức Chúa Trời vậy. Còn chúng ta cũng vậy, có nhiều lúc á chúng ta biết đây là con đường của Chúa, chúng ta biết ý của Chúa muốn gì, nhưng mà khi gặp cái hoàn cảnh nào đó, chúng ta tuy chúng ta biết quyết định của Chúa rồi, chúng ta cũng muốn tới giống như Ba Lam á, muốn thay đổi Chúa, hỏi lần nữa, thiệt là hỏi để mong muốn Chúa thay đổi ý định của ngài. Cho nên những lần sau Chúa nói Ba Lam á là hãy đi đi, hãy đi theo theo bên người của Ba Lát đi. Chúa đâu có muốn đâu, tại vì Chúa biết Ba Lam muốn làm như vậy. Và cái vấn đề của Ba Lam á, là vấn đề thứ hai á, là Ba Lam ham lợi vì ham tiền bạc, ham lợi để nói tiên tri. Thì cũng giống như là hồi nãy Nhân nói á, là mình có thể mình không có, mình chia sẻ lời Chúa, mình phục vụ Chúa không phải vì mình nhận được tiền như các mục sư ở trong nhà thờ, nhưng mà mình muốn người ta muốn chứng tỏ là mình giỏi, muốn chứng tỏ là người ta tôn trọng, anh em tôn trọng mình, đề cao mình mới coi chừng. Mình phải nói lời Chúa một tấm lòng trong sạch, đừng có theo một đủ một cái lợi ích nào cả. Và Cô Rê là sự phản nghịch nổi loạn. Cô Rê cũng giống như các thiên sứ khác nữa, là không có thỏa mãn với sự mà Chúa sắp đặt, Chúa giao cho, Chúa cho phép Môsê và Aaron đến gần ngài. Nhưng Cô Rê không không chấp nhận chuyện đó, cho dù đã người là người Lê-vi rồi mà cũng không chấp nhận. Cô Rê muốn có chức tế lễ giống như Aaron luôn, thì không chấp, vì Cô Rê không không có chấp nhận, không thỏa mãn nó. Cô Rê rủ những người khác nữa, nghĩa là kết bè đảng để nổi loạn. Chúng ta coi chừng, đừng có khi có vấn đề gì đó chúng ta hãy hạ mình trước Chúa, xin Chúa giải quyết. Mình đừng có lôi kéo anh em khác về phía mình, đừng có nổi loạn như vậy. Mà chúng ta hãy biết kính sợ Chúa, mình phải biết kính sợ Chúa anh em. Đừng có như cô rê, sự nổi loạn không có tốt. Tại vì chúng ta không phải nổi loạn chống lại con người, mà chúng ta nổi loạn chống lại trước Đức Chúa Trời. Thôi vậy ha, chào anh em ha.